Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật. Kính Chúa Ba Ngôi. Sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm nào cũng tới, kế tiếp là lễ Chúa Ba Ngôi. Lúc nào thì các bạn tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi? Lúc nào các bạn tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi? Lúc nào? Còn giơ tay làm dấu, xin mời tất cả mọi người giơ tay và bắt đầu tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta làm một cách long trọng, một cách trân trọng, một cách nghiêm trang như vậy. Chúng ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Ngôi thứ nhất là? Ngôi thứ hai là? Ngôi thứ ba là? Ba ngôi, nhưng mà vẫn chỉ có một Thiên Chúa. Chúa Cha là đấng tạo dựng, Chúa Con là đấng cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa. Chúa Cha tạo dựng con người, và con người, thưa các bạn, phản bội, chối Chúa, đáng lẽ là con người phải lãnh cái án phạt đời đời. Nhưng vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên tình yêu của Thiên Chúa Cha muốn cứu vớt con người, thì sai con một của Ngài là ngôi thứ hai, là Đức Giêsu xuống trần gian để mà cứu chuộc con người. Và khi mà cứu chuộc con người, Đức Giêsu chết trên thập giá, sống lại lên trời vinh hiển, thì sai ngôi thứ ba là ai? Chúa Thánh Thần đến. Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta mới có thể gọi được Thiên Chúa Abba Cha ơi. Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta mới có thể hiểu biết chân lý mà Đức Giêsu Kitô đã giảng dạy cho chúng ta. Và cũng nhờ Chúa Thánh Thần mà các bạn trẻ chiều hôm nay, chiều ngày thứ bảy, đến được với giáo điểm tin mừng này để họp nhau cùng hát ca chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa. Không phải ba ngôi riêng lẻ, nhưng ba ngôi liên kết với nhau, nên một với nhau, vì đó là tình yêu. Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không thể có một người được. Một mình bạn, bạn có tình yêu không? Không phải có người thứ hai. Và khi người thứ hai nên vợ nên chồng với bạn rồi, xong chưa? Rồi, lên đây bạn, mời bạn lên đây. Mời bạn lên đây. Bạn có người yêu chưa?
Dạ con có vợ hai con rồi. Bữa nay con lên làm chứng cho mẹ vợ con.
Ông có một vợ hai con rồi. Thì bây giờ nếu mà người nam người nữ kết hợp với nhau, anh lấy vợ, anh yêu vợ anh, vợ anh yêu anh, mình với ta tuy hai mà ta với mình tuy một mà
hai,
mà hai, mà Thiên Chúa không phải là hai nhưng mà là ba. Vì gia đình Thiên Chúa ba ngôi liên kết với nhau nên một, như một gia đình nhân loại. Chúng ta đã có người vợ, người chồng, mà có nhiều gia đình hiếm muộn đau khổ, buồn chán, buồn bã, là vì chưa có thấy kết quả hoa trái của tình yêu giữa người nam với người nữ, giữa người vợ với người chồng, cho nên chưa, người chồng chưa được gọi là. Khi nào thì anh được gọi là bố?
Khi đẻ con.
Khi nào thì chị được gọi là mẹ?
Khi đẻ con.
Khi có con thì được gọi là bố là mẹ. Vậy thì hoa trái của tình yêu giữa hai người phải có được nở sinh, cái hoa trái ấy là đứa con. Đứa con là kết quả của tình yêu giữa người nam người nữ, giữa người vợ và người chồng. Cha, mẹ, con cái, ba cái ngôi vị ấy liên kết với nhau trong một gia đình. Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đâu, anh bạn được ơn gì làm chứng chia sẻ cho mọi người?
Con tên là Phêrô Nguyễn Quốc Hoài, năm nay 44 tuổi, ở giáo xứ Phaolô Bình Tân. Con làm chứng cho mẹ vợ con là Anna Quần Thị Kim Liên ở giáo xứ Quy Nhơn. Năm 2012 thì mẹ con là đi khám bệnh, là bác sĩ nói bị bệnh ung thư giai đoạn cuối mà ung thư hạch. Thì về nhà để quyết định thì vợ con với mấy người chị với người em thì nói thôi bây giờ quyết định để uống thuốc nam với cầu nguyện Chúa. Sau khi 5 năm uống thuốc nam thì nó cũng không có giảm bớt. Vừa rồi mẹ con mới nghe những cái người ngoài giáo xứ Quy Nhơn nói để đi vô Cha Long để đặt tay để chữa. Thì mẹ con vô đây, mẹ vợ con vô đây được 2 năm, 2 lần. 2 lần thì trong khi đó với 2 lần thì mẹ con về mấy là siêu âm lại. Thì bác sĩ nói là những cái mục mà hạt nó 60 mấy ly, 70 ly là mấy chục bột ở trong bụng á, chợ tràng á, là bây giờ là biến mất. Thì bác sĩ mới hỏi mẹ vợ con, thì mẹ vợ con mới nói là Chúa đã cứu tôi, thì bây giờ tôi hết bệnh rồi. Thì bác sĩ cũng không từng, thì con đi tới đây là được 3 lần. Bữa nay con mới là quyết tâm để nghỉ làm, để đi làm chứng cho mẹ vợ con.
Hallelujah. Mời các bạn dưới cao cái quạt lên. Hallelujah. Đây cho gửi cho mẹ vợ con đi mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây, mời con. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Chúa chúc lành cho con. Thì anh chị em, một anh con rể mà có hiếu với mẹ vợ như vậy và quyết tâm phải lên đây lần thứ 3 để mà làm chứng về quyền năng lòng thương xót của ba ngôi Thiên Chúa. Bởi em chị em hôm nay là lúc nào cũng nói quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa để nhớ nha. Anh ấy lên đây làm chứng cho thấy quyền năng và lòng thương xót của
ba ngôi Thiên Chúa.
Ngôi thứ nhất là ngôi thứ hai là ngôi thứ ba là chúng ta ngợi khen chúc tụng quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa. Rồi em mời toàn lên đây.
Con tên là Lucia Thi.
Con
tên là Lucia Thi, năm nay con 25 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở Thủ Đức.
Rồi, con được ơn gì của Chúa? Nói to lên cho mọi người nghe Thi.
Con được ơn là con đi thi nhưng mà con không có học, nhưng mà Thi vẫn đậu.
cái đó thì chắc là con là phải chịu khó học thôi, chứ còn nó, người ta không có thể nào mà thi không học mà thi đậu được. Rồi, con gì nữa?
Dạ không đi.
Hả? Hả? Rồi, con thi về cái gì?
Dạ con thi chứng chỉ Anh Văn IELTS.
Hả?
Con thi chứng chỉ Anh Văn IELTS là con đã nghỉ học trước đó là nửa năm, nhưng mà nửa năm sau con thi thì kết quả vẫn tốt.
Vâng, tại vì cô ấy thi học tiếng chứng chỉ tiếng Anh, mà chúng ta biết là ngôn ngữ, ngoại ngữ không phải là học một sớm một chiều được. Ai mà quảng cáo là bảo đảm học 6 tháng biết đọc, biết viết, biết nói, tôi gọi là tổ sư chứ không phải là sư phụ nữa. Vì ngay cả chúng tôi mà sang đó đi học 6 năm trời bên nước ngoài mà còn chảy da chóc vẩy, trong khi đó mình ở Việt Nam mình đã học đại học ngoại ngữ xong xuôi hết chuẩn bị rồi, mà sang bên kia mà còn nói là nói chuyện mỏi tay. Vậy sao nói chuyện mỏi tay? Tại vì nói người ta không hiểu, cứ phải quơ động từ tu quơ, cứ quơ tay quơ chân thôi. Rồi đi sang nước ngoài là thứ nhất là câm, thứ hai là điếc, thứ ba là què. Biết không? Các bạn biết không? Câm là vì không nói được. Nói được. Điếc là vì nghe không hiểu. Có nghe nhưng mà như là vịt nghe sấm. Và què là vì không lái xe được. Bên kia người ta lái xe hơi không, người ta đi đường biết đâu có bây giờ. Cho nên là con phải nói là con tạ ơn Chúa vì cái nỗ lực, cái cố gắng của con. Mặc dù con không có thời giờ để con ôn bài, nhưng mà trước đó là vì con đã dốc sức con học rồi. Chứ không phải là cho đố con không biết câu tiếng Anh nào mà bảo là không học mà thi đậu, đậu không?
Không.
Đậu không? Đậu không?
Không. Dạ đậu không.
Trả lời, đậu không?
Dạ không.
Không, không học mà cứ đi thi đậu không?
Dạ không.
Cho nên đó là mới điều chắc chắn, con phải nói rõ, đừng có lầm chứng bảo là con không thi mà con đậu, à con không học mà con đậu, mà con học rồi. Mặc dù con không có thời gian ôn lại, nhưng mà Chúa vẫn cho con nhớ lại, vẫn nhớ được những gì đã học. Nếu mà mình không có nhớ được những gì đã học, làm sao mà thi, làm sao mà làm bài được? Nhớ không con? Nhớ không?
Dạ nhớ.
Rồi, làm sao con biết giáo điểm tin mừng? Hôm nay con bạn một bạn trẻ đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Dạ, là do anh họ của con lúc trước là không có, là bỏ đạo, nhưng mà sau này là đi tới cha cầu nguyện thì quay lại đạo.
Đó, cái đó là cái nó mạnh hơn, nó còn nói rõ cái hơn đó đi. Anh họ con tên gì?
Dạ, anh họ tên con là Vũ.
Hả?
Anh họ con tên là Vũ.
Ừ, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con không nhớ.
Anh ấy bỏ đạo bao nhiêu năm?
Dạ, bỏ đạo khoảng 7-8 năm.
Anh họ con bỏ đạo 7-8 năm, rồi anh được ơn quay trở về. Và anh giới thiệu con đến với lòng Chúa thương xót. Đấy, cái ơn đó mới là cái ơn lớn hơn là cái ơn mà thi đậu. Đúng không thưa anh chị em? Cái ơn phần xác chẳng là gì cả. Vì quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa, quyền năng và lòng thương xót của vì chúng ta biết rằng là ơn của Chúa ban không phải là chỉ có Chúa Cha, không phải là Chúa Cha dựng nên chúng ta xong rồi Chúa ngồi chơi xơi nước, ê, Chúa con đi xuống làm gì làm đi, xong rồi Chúa con cứu chuộc xong rồi lên trên ngồi đánh cờ với Chúa Cha rồi bảo Chúa Anh Thần, rồi tới phiên Chúa Anh Thần, không phải là luân phiên nhau. Nhưng mà trong việc tạo dựng cũng Cha, Con và Thánh Thần, cả ba ngôi đều tạo dựng, cả ba ngôi đều cứu chuộc, cả ba ngôi cùng thanh hóa hoạt động của ba ngôi. Nhưng mà mỗi ngôi làm một cái công việc mà chúng ta gọi là tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Nhưng không phải là chỉ có Chúa Con cứu chuộc, vì Chúa Giêsu nói rằng tự mình ta không làm được gì hết. Tất cả những gì ta nói là bởi Cha mà ra, tất cả những gì ta làm là do Cha bảo sao ta làm vậy. Ta và Cha ta là một, chứ không phải là hai. Rồi Chúa nói rằng ai yêu mến ta mà giữ lời ta thì ta và Cha ta sẽ đến ở trong người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Và chúng ta đây là ngôi Chúa nhiều, là số nhiều, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng ở trong người ấy. Nếu mà không có ba ngôi Thiên Chúa ngự trị trong bạn trẻ này, giờ này bạn đã có ở đây không? Giờ này bạn có lên đây không? Giờ này là bạn có thể đang ngồi trong quán cà phê, đang ngồi với bạn bè, đang ăn chơi thế này thế kia, chứ không thể nào bạn lên đây mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót được. Đây, cha gửi tặng con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ thứ năm 31 tháng 5 đến đây để dâng hoa kính đức mẹ lúc 4 giờ chiều nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi, xin mời bạn.
Dạ, con tên là Maria Phạm Thị Thúy Ngân, con ở giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Con biết giáo điểm tin mừng là giữa tháng 3 2018. Và con đến được giáo điểm tin mừng đến hôm nay là 7 lần. Con đến đây để cầu nguyện cho mẹ con và cho con. Mẹ của con là bị viêm gan CBC là khoảng 5 năm rồi. Không, gia đình cũng không có điều kiện để chữa trị. Thì trong tháng 3 là mẹ con đi bệnh viện Hoàng Hảo để kiểm tra. Thì rồi mẹ quyết định là uống thuốc. Thì lúc đó là xét nghiệm là 14.000 con virus. Thì khi đó là con cũng đã đến đây để cầu nguyện, là cũng nhắn tin cho cha để cầu nguyện cho mẹ của con. Thì là đến ngày hôm qua là ngày 25 tháng 5 là đi xét nghiệm lại, thì là cái số con 14.000 virus đó bây giờ chỉ còn không con thôi, tức là âm tính. Dạ, hôm nay con đến đây nè.
Hallelujah. Đó là ơn của mẹ con ơn của con.
Dạ, còn con là con bị cái bệnh đau nửa đầu là 24 năm là
bị gì?
Bệnh đau nửa đầu nha.
Và thiên đầu thống đó phải không? Đau nửa đầu. À, 24 năm rồi sao nữa?
À, lúc đó là con mới 9 tuổi cho đến bây giờ là coi như ngày nào con cũng phải uống thuốc. Thì khi mà con được biết giáo niệm tin mừng rồi con cũng cầu nguyện, rồi con cũng viết giấy ra là cầu nguyện á, thì từ tháng 3 đến giờ là con không phải uống thuốc nữa và con hết đau đầu.
Hallelujah.
Dạ, còn một ơn nữa là cách đây 2 tuần là lúc 11, 12, gần 12 giờ đêm là con bị cơn đau ngực, đau tim, con không thở được. Khi con nằm là con không nhúc nhích được. Lúc đó, dạ lúc đó là con không thể đi bệnh viện được vì nhà chủ nhà đã đóng cửa rồi. Còn lúc đó con không biết phải làm sao mà con quá khó thở. Con chỉ biết là lạy Chúa cứu con và con đọc một kinh lạy cha rồi con nằm thiếp đi. Sáng mai con hết đau cơn đau ngực.
Hallelujah. Đời cho gửi tặng cho mẹ con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, cái quạt giáo điện tin mình con có rồi nha. Thứ năm 31 tháng 5 đến đây để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con.
Dạ thưa cha, con là Maria
Đến
Mỹ Linh.
Kêu được.
Dạ Maria Mỹ Linh. Con 27 tuổi. Con đến từ Gia Lai. Chờ đợi xíu ra con gần.
Không có được.
Hôm nay con lên làm chứng cho con và cho mẹ con. Chứng cho con là cách đây một năm con đến, lần đầu tiên con đến nhận điểm tin mừng. Chúa đã gọi con về.
Chúa gọi con về á? Và về với Chúa hay là về đâu?
Dạ con không đi nhà thờ 5 năm. Sau khi đến đây thì con về con xin đi lễ, con không bỏ lễ nữa.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, thưa các bạn, đây là một cái ơn rất là lớn của một người bạn trẻ. Bạn nói là Chúa kêu con về, tưởng là Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, biết bài đó không?
Dạ không.
Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi, tức là về ngày về với Chúa đó. Nhưng mà bảo là Chúa đã gọi bạn ấy quay về với lòng thương xót của Chúa. Và sau 5 năm con đã đến đây con cầu nguyện và con đã được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là của mẹ con. Mẹ con bị ung thư vú giai đoạn 3. Và nhờ có lòng thương xót Chúa, ngày nào mẹ con cũng cầu nguyện. Và bây giờ mẹ con quá trình điều trị thì cần phải có hóa trị và xạ trị, nhưng mẹ con vượt qua tất cả. Sau lần thứ 6 vô hóa trị thì khi bác sĩ nói phải vô thêm 3 lần nữa thì mẹ con rất là sợ, tại vì khi vô hóa trị thì rất là đau. Nhưng mà mẹ con đọc kinh xong rồi Chúa đã phù hộ cho mẹ con. Bác sĩ kêu vào bảo là bây giờ bác sĩ khám lại và không phải vô hóa trị nữa mà tiếp tục quá trình xạ trị. Nhưng mà suốt quá trình điều trị ung thư giai đoạn 3 thì con thấy mẹ con nhờ có lòng thương xót của Chúa nên mẹ con rất là tinh thần rất là vui vẻ, không có lo nghĩ về bệnh. Cho nên là con nghĩ sau quá trình điều trị thì mẹ con sẽ vui vẻ và sẽ hát thánh ca lại bình thường, không còn đau khổ nữa.
Hallelujah. Đó là quyền năng và lòng thương xót của lại quên rồi mỗi cái câu ba ngôi thiên chúa ngày hôm nay mà không nhớ được nữa. Đó là quyền năng và lòng thương xót của, và chúng ta ngợi khen quyền năng lòng thương xót của. À, con chia sẻ cho mọi người coi là khi con đến đây và cái động cơ nào nó tác động như thế nào mà một người trẻ như con sau 5 năm bỏ Chúa mà con đã được ơn quay trở về chia sẻ cho các bạn. Vì con biết rằng rất nhiều bạn cũng đang là như con, không biết là 5 năm mà còn 5, 10, 15, 20, 25 có cơ hội gặp 30 năm bỏ Chúa. Con chia sẻ cho mọi người cái điều đó.
Dạ khi con đến đây là lần đầu tiên con biết đến lòng thương xót Chúa. Mà nhờ giáo điểm tin mừng, khi con đến đây, khi cha đặt tay thì tự nhiên con cảm thấy một luồng điện, cảm thấy thật xúc động trong bản thân con. Và từ đó con nghe mọi người chia sẻ nên là con thay đổi quyết định của mình. Và con cảm giác là Chúa đã gọi con về. Và lần nào đến đây thì con luôn cảm giác được Chú luôn mỉm cười với con. Vậy nên con cảm giác là Chúa rất là rộng mở khi con đến với Chúa. Chúa lúc nào cũng mỉm cười với con, đặt tay vào con rất là nhẹ nhàng, ôm con vào lòng. Mọi thứ mà trước đây con làm con quên Chúa, thì khi con quay đến đây, Chúa luôn trọng lòng với con, nên con rất là xúc động ạ. Nhưng các bạn trẻ thường đi chơi, thường với công việc và cuộc sống hàng ngày thì quên đi Chúa. Nhưng mà thực tế khi còn trẻ họ không nghĩ đến Chúa. Nhưng mà chỉ có dựa vào Chúa thì mình mới có thể làm được tất cả. Không có Chúa thì con không có công việc, không thể học hành. Không, con không có Chúa thì con sẽ không thể bình tĩnh bây giờ. Con đang rất là xúc động, như này giọng nó run run. Mấy khi con nghĩ đến Chúa cầu nguyện cho con lấy lại bình tĩnh để con làm chứng, thì giọng con có thể quay về bình thường, không còn xúc động.
Hallelujah. Mới lên Hallelujah. Tại vì tôi đang tính là nói với em ấy, là nói vài lời với các bạn trẻ, nhắn nhủ các bạn trẻ mà tôi chưa kịp nói, thì Chúa Thánh Thần đã mở miệng em ấy nói đúng như cái ý mà tôi đã muốn nói với em ấy nói như vậy. Chúng ta thấy ba ngôi Thiên Chúa hoạt động kỳ lạ, kỳ diệu, vi diệu vô cùng. Cho một người bạn trẻ mở miệng ra nói được những cái điều mà những người trẻ ngày hôm nay có khi họ cho rằng là mê tín, có người cho bảo là thế này thế kia, mà họ ỷ vào cái sức của họ, họ ỷ vào cái tài khéo của họ, họ ỷ vào cái học hành của họ, họ ỷ vào khoa học kỹ thuật tiến bộ, và họ phủ nhận Thiên Chúa. Như bạn trẻ này đã có cái kinh nghiệm đó, 5 năm lao vào công việc, 5 năm lao vào học hành, dường như là quên Chúa, dường như là không còn quan tâm gì đến Chúa, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Không phải là con chối Chúa, con chống Chúa, con chửi Chúa, nhưng mà con lờ Chúa đi, đúng không?
Dạ đúng ạ, con.
Con phớt lờ Chúa đi, không có Chúa trên cuộc đời này. Đấy là cái điều mà lòng thương xót Chúa bị tổn thương vô cùng, thưa anh chị em. Các bạn trẻ ơi, các bạn lao vào công ăn việc làm, các bạn lao vào kiếm tiền, các bạn lao vào công danh sự nghiệp, mà các bạn quên một điều, như một người bạn trẻ đây 5 năm trở về với Chúa, tuyên tướng rằng nếu không có Chúa con không làm được gì cả, nếu không có Chúa con không có gì cả. Nhớ rõ như vậy, ba ngôi Thiên Chúa vẫn hoạt động liên lỉ trong thế giới này, mà người ta lãng quên ba ngôi Thiên Chúa, người ta chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng, chạy theo sắc đẹp, chạy theo mọi thứ mà lãng quên quyền năng và lòng thương xót của. Mạnh lên, quyền năng lòng thương xót của. Chờ tặng cho con cái máy 365 bài giảng đưa về cho mẹ nhé. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. 31 tháng 5 đến đây để dâng hoa kính Đức Mẹ. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chuỗi mình côi chuỗi lòng thương xót người tặng cho con. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bạn.
Dạ con chào cha, chào cùng đoàn. Nếu hồi nãy con không té xe, con cũng không dám lên làm chứng đâu ạ.
Mới bị té xe à? Té xe ở đâu?
Dạ té xe chỗ ngã tư gần gần đây nè, con không rõ đường. Dạ thưa cha cùng đoàn, con đang học tại Đài Loan. Và ở bên đó thì con tự nhiên ra tiếp tới giờ con bị ù tai. Mà đi bác sĩ cứ cho con uống thuốc an thần à. Con gọi về nói mẹ ơi chắc con không học nữa, con đi về. Xong mẹ nói con cũng cảm ơn Chúa là ba mẹ con luôn tín thác vào Chúa. Bà mẹ nói con ơi cứ tín thác vào lòng thương xót Chúa đi, Chúa sẽ chữa lành cho con. Và con mà không uống thuốc an thần là con không có ngủ được. Cứ 2-3 giờ sáng là con không dám ngủ, không ngủ được. Mà cứ như vậy là người con càng ngày còn yếu. Nhưng mẹ con nói là cứ tín thác vào Chúa. Và con mở lòng Chúa thương xót ra con nghe thì con ngủ được. Con không cần uống thuốc nữa. Dạ con mở trên mạng. Dạ. Và mỗi, nhưng mà không có nghe thì con lại tỉnh giấc con mở ra lại, con lại ngủ được. Dạ con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha. Con về đây được 2 tuần. Chủ nhật cách đây 2 tuần là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, con có tới đây. Tới đây thì lễ cũng gần, mọi người đông lắm và con không dám vô được, con không vô. Con nói Chúa ơi cho con tới, cho cha đặt tay cho con đi, tại vì ở xa như vậy nếu mà con không tới nữa là con lại qua lại. Mà nếu hồi nãy mà Chúa không có giữ gìn con thì chắc chắn ngày mai con cũng không qua lại đi học được gì. Té xe con bay ra ngoài kia luôn. Ý là cái anh xe ôm anh chạy, anh tung cái anh kia, xong con bay ra nhưng mà con không có bị sao hết.
Hallelujah. Con ở bên Đài Loan con học cái gì và học bao nhiêu năm rồi?
Dạ con học được hơn một, gần kết thúc năm nhất.
Và
nhà con học quản trị kinh doanh.
Học quản trị kinh doanh ở bên Đài Loan. Và bên Đài Loan làm sao con biết được giáo điểm tin mừng biết lòng Chúa thương xót mà con về Việt Nam này con đến cầu nguyện và làm chứng?
Dạ mẹ con cứ nói là hãy tín thác vào Chúa. Và khi con về con cũng lười tới lắm tại vì mệt cha. Con ngồi xe không có được. Xong mẹ con cứ nói con cứ tới là lái xe lành. Và cách đây 2 tuần con ngồi xe không được nhưng mà cứ ngồi xe máy là con lại bị chóng mặt. Nhưng mà lại Chúa lại cho con ngồi được tới đây. Cách đây 2 tuần con tới xong con cũng xin Chúa nói là nếu không được con sẽ chuyển trường. Tại vì đang làm thêm ở một cái nơi mà không có an toàn cho sức khỏe của con với các bạn. Trong cái ký túc xá đó là cái khi nào cũng nghe hóa chất á nha. Sau 5 ngày sau con về nhà, bạn con gọi sang đấy, trường chuyển cái nơi làm việc rồi và mình sẽ ra ngoài được ở. Và con nói con không ngại, con lên đây con không dám lên đâu. Nhưng mà không, tự nhiên 5 ngày sau tụi con được chuyển ra ngoài, ra được một môi trường an toàn hơn. Và con nói con cảm ơn Chúa, như vậy Chúa sẽ cho con học được trọn 4 năm nữa.
Bây giờ thì con đi lại.
Dạ ngày mai.
Ngày mai con đi lại, hôm nay còn cố gắng lặn lội đến đây để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây, đây con cầm đi món quà của lòng Chúa thương xót suốt những 5 năm ở bên Đài Loan nha. Đây là máy 365 bài giảng nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi bình an, ra đi bình an, ra đi, ra đi, ra đi. Rồi con.
Dạ thưa cha, con tên Teresa Đoàn Thị Diễm. Con là bị hoại tử khớp háng cha. Con bị cách đây là 10 mấy năm rồi, nhưng mà con mới phát hiện một năm ngoái. Khi con đi khám thì bác sĩ nói là con không được đi nữa, chỉ được ngồi thôi. Và tập thể dục giống như đạp xe đạp thôi, chứ không được đi. Đi, nếu như mà đi nữa là sẽ bị thay khớp, mà một bên nặng một bên nhẹ. Nhưng mà con về con chỉ biết tín thác Chúa thôi, cứ cầu xin, mình cầu xin rồi. Bây giờ tự nhiên con chỉ mới đi lòng thương xót Chúa từ tháng 12 năm 2017 và bây giờ thì thứ bảy nào con cũng đi. Thì con đi con tín thác vào Chúa vậy thì con cũng vẫn về, con vẫn đi làm bình thường. Công việc của con đi tới đi lui thì con đi cũng không thấy gì hết. Cũng chẳng biết mỏi mà cũng chẳng biết đau. Những thời tiết trở trời như vậy là nó thường đau nhất. Và có một lần thì con bị ngồi một chỗ luôn, không đi được. Chỉ có cổng mới đi được, hoặc là có người nào ẵm đi mới đi. Thì bây giờ con vẫn đi lại bình thường, vẫn làm bình thường. Thì hàng tuần con vẫn đi cầu xin Chúa. Tại bây giờ con không biết nó hết từ lúc nào.
Hallelujah. Con bị như vậy là bao nhiêu năm?
Khi mà con phát hiện cái chân, cái khớp gối của con á, là khi con 18 tuổi. Tại bây giờ con đã 30 tuổi. Là khi đó khớp nó chỉ cứng thôi, chỉ thẳng một cái chân vậy, chứ không có co cái chân lên vậy được. Nhưng mà bây giờ con vẫn co lên, vẫn con ngồi xổm được. Rồi cái chân khớp ngay chỗ cái mắt cá của con lúc nào nó cũng sưng hết, nhưng bây giờ nó không còn sưng nữa. Và đi lại vẫn bình thường, công việc vẫn làm bình thường.
Hallelujah.
Còn ơn thứ hai nữa là có bà cô mở với con, bà giữ con cho con. Thì khi ngay chỗ cái trên bàn chân á, nó có khối u to như cái ngón tay nè. Thì cô đó vẫn thường nghe đài và cô cứ tính, cũng tính thác, cứ cầu xin. Cô cũng bị khớp mà khi hàng tuần là con vẫn xin nước về cho cô uống. thì bây giờ chân của cô cũng không đau, nhưng mà cái khối u đó là người ta nó phải mổ chứ không thôi là nó sẽ bị thế này thế kia đó. Rồi cô cứ nghe đài và cầu xin Chúa, cứ cầu xin rồi ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì Chúa nhậm lời cho nó biến mất và vẫn không còn nữa.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho nhà có máy chưa? Đó rồi, tặng cho anh cái quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Bây giờ bước đi lại, và Chúa nói là hãy đi loan báo tin mừng, làm chứng cho mọi người, thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mỗi người lãnh nhiệm vụ đã đi loan báo và làm chứng, làm cho những người khác được trở thành môn đệ của Chúa, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi mời anh bạn lên đây.
Con chào chào. Con chào cộng đoàn. Con tên là John Baptista Nguyễn Tiến Ngọc, quê ở Hà Tĩnh. Dạ con giờ này con đến đây làm chứng cho Chúa là con được hai ơn. Hai ơn mới vừa rồi thôi đó. Dạ.
Ơn thứ nhất
là con mà kể ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng con xin phép mà kể tóm tắt. Dạ. Ngày 17 tháng 4 thì là vợ chồng con cũng có một cái chuyện nhỏ. Thì đấy là con đi lật nợ, rồi con bạn bè nó rủ đánh bài, con có đánh bài chơi chút xíu. Thế là về vợ con bắt được á, thì con vợ con bảo là anh đi đánh bài hả? Thì con bảo là bố lại có đánh bài chút xíu. Thế là về vợ mình ổm ấy, rồi là con này có chi vợ chồng bởi qua nhau thì em đã hỏi thì anh trả lời.
Rồi dạ. Tắt rồi.
Dạ. Thế là vợ con trần quán nó bỏ nhà ra đi. Dạ. Thì sau khi 30 tháng 4 thì con nghỉ làm với con về trần hải, rồi con đi xuống giáo đập tin mừng, con cầu nguyện việc thứ việc xin lên cầu nguyện thì vấn đề là vợ con được về đoàn tụ gia đình.
Hallelujah. Anh có thấy được cái lỗi của anh chưa?
Dạ. Con này thấy lỗi lầm của con thì cũng nói chung cũng rất nhiều rồi, nhưng mà kể ra cho chồng. Nhưng mà vợ con nóng tính.
Thôi đừng có đổ vợ tội lỗi cho vợ nóng tính. Anh tôi hỏi là anh đã nhận lỗi của anh chưa? Anh đi đổ lỗi vợ anh nóng tính là thế nào? Tôi hỏi là anh đã nhận thấy lỗi của anh chưa?
Dạ, con nhận lỗi của con rồi với con.
Rồi, cái điều đó mới là điều quan trọng. Khi mà vợ chồng xích mích với nhau mà không bên nào chịu nhận lỗi thì chả bao giờ có thể làm hòa được. Cho nên cứ bảo tại vợ anh nóng, vợ anh bảo là tại anh đi đánh bài, rồi bây giờ tại đứa nào? Thấy chưa? Đúng ạ. Cho nên là đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta có thấy Chúa Cha đổ lỗi cho Chúa Con không? Có thấy Chúa Con đổ lỗi cho Chúa Thánh Thần không? Không, ba ngôi là một với nhau. Sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa trong đời sống vợ chồng là vợ chồng đón nhận nhau, yêu thương nhau, chấp nhận lẫn nhau và tha thứ cho nhau, chứ không phải là đổ lỗi cho nhau. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con nên làm nghề tài xế đường dài cha. Thế là có một hôm là con chạy là một đêm thôi, con cứ nhầm con lúc đấy con chưa đi lòng thương xót Chúa, nhưng con mở trong màng con nghe thì con đọc coi như là con xin Chúa lòng thương xót xin hãy cứu lấy con. Thế là con cứ đọc hoài đọc mãi thế, là tự nhiên con không mình ngủ được, con chạy suốt một đêm luôn, con không ngủ. Đấy thì là đêm đấy là đêm đầu tiên. Còn đêm thứ hai á, tự nhiên là con chạy mà gần tầm 4 giờ sáng á, thế là xe tự nhiên là con thức giấc một thoáng là xe nó lao sang bên kia đường. Thế có một cái chiếc xe nữa đúng đầu nên đâu xe con này, con này thấy được chiếc xe cái con này đánh trả lại lại. Thế là trả lại lại con này đi bình thường, bình an nữa. Đi khoảng tầm 2 cây số thì thấy là một tổ công an nó đứng đấy. Thì con nghĩ là chỉ có Chúa cứu con lúc đấy thôi, chứ còn không có ai cứu hết.
Vâng, thưa anh chị em, nhưng mà tôi khuyên anh một điều và cũng nhắc nhở tất cả mọi người. Lái xe mà buồn ngủ thì không nên lái nữa. Bất cứ giá nào cũng phải ngừng lại. Dù mình nghỉ 5 phút, 3 phút thôi để uống một ly cà phê, hút một điếu thuốc hay là vận động cho nó tỉnh. Tại vì mắt mình mở mà nó ngủ bên trong rồi. Chúng ta thấy rất nhiều tai nạn xảy ra là do tài xế lái xe đường dài mà thức khuya, hoặc là lái cố từ sáng đến tối cứ vậy mà lái xe. Nó cứ đều, đường nó êm, đường cao tốc càng dễ chết, nó êm ái. Cứ vậy nó ru ngủ lúc nào không biết, mắt mình mở mà nó ngủ ở trong rồi. Tôi đi làm lễ bao nhiêu lần, bây giờ tôi sợ không dám đi một mình là vì như vậy. mình thức khuya mình dọn bài, sáng mai đi làm lễ sớm, lái xe đi, mắt thì mở, nó buồn ngủ quá, tôi cứ là hồng ân Chúa bao la, người ta tưởng tôi là thằng mát, xong rồi tôi cứ tát bốc bốc hồng ân Chúa, mà cứ tát xong rồi lấy nước bọt bôi vào mắt, nó vẫn cứ ngủ là nó ngủ. Đến mức độ mà tới lúc đèn đỏ mừng quá, thấy đèn đỏ mừng quá, thắng xe lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt ngủ luôn. Mà lúc mà đèn xanh nó chạy, người đằng sau cứ bấm còi pim pim pim, không biết gì cả. Thằng Honda, cái cô đằng sau cô mới tông vào tôi một cái, tôi mới quay lại, cái mới biết thấy là đèn xanh đi rồi. Xong rồi cô quay lại, cô chửi đồ cái thằng, cái tôi mới cười, cái cô bảo, ơ cha, đồ cái thằng cha. Cho nên là nhớ nha, lái xe đường dài, nhớ nha. Tính mạng của anh và tính mạng của bao nhiêu người khác, anh chết thì còn lão đành, còn tông vào bao nhiêu người nữa thì sao? Cho nên tuyệt đối buồn ngủ không được cố, nhớ không? Nhớ tặng cái máy 365 bài giảng và tặng cho cái quạt. Biết cái quạt này về làm gì không?
Quạt cho vợ.
Hả?
Quạt cho vợ.
Rồi, vợ nóng thì
quạt.
Chứ không có.
Dạ dạ không nạt.
Không có nạt rồi, đúng rồi, giỏi, người có hiếu với vợ. Rồi, mời con đến đây. Con được ơn gì của Chúa?
Con thưa cha là con được ơn là Chúa, là được Chúa cho đến đây để biết đến lòng thương xót của Chúa.
Con tên là gì?
Con tên là Maria Dân, con đến từ giáo phận Thái Bình ạ.
Maria Dân, con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Con 25 tuổi ạ, làm con gì? Đang làm du lịch ạ.
Làm về gì?
Con làm về du lịch.
Du lịch tức là con làm tourist guide hay là con làm về cái gì?
Con làm về bên dịch vụ ạ.
Bên dịch vụ. Và cái ơn của con là con biết được giáo điểm tin mừng, biết lòng Chúa thương xót và con đến đây. Ai giới thiệu cho con biết về giáo điểm tin mừng, về lòng Chúa thương xót?
Con thưa cha là mẹ con và các bác của con ạ. Mẹ con và các bác của con ạ.
Rồi con từ Thái Bình con vào đây hay sao?
Dạ vâng ạ.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghĩ rằng là lên làm chứng phải có gì là ghê gớm, mà các bạn quên một điều, đó là một người bạn trẻ từ bên ngoài Bắc do mẹ và các bác giới thiệu mà đang làm trong ngành du lịch, lặn lội từ Thái Bình miền Bắc mà vô đến giáo điểm tin mừng này để cảm nhận lòng Chúa thương xót, để cảm nhận tình yêu của lòng Chúa thương xót. Đấy là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó phải cái gì ghê gớm lắm mới là ân huệ, mà không biết rằng ngay khi chúng ta có thể làm dấu được nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đó là ân huệ của cháu lên, ân huệ của ân huệ của lên, ân huệ của. Giờ này người ta đi chơi, giờ này cô ấy đi tour, giờ này cô ấy ngồi làm dịch vụ, mà một người bạn trẻ đó đến tận đây để mà cảm nhận được tình yêu của lòng Chúa thương xót. Vì nói về ba ngôi Thiên Chúa không có lý luận được, mà không, một là ba, ba là một. Chúng ta không có luẩn quẩn trong cái chuyện tính toán như vậy, chúng ta không có dùng cái lý lẽ của con người. Vì ngoài cái những cái về lý sự bình thường, còn có những cái nó gọi là siêu lý, nó vượt trên ngoài lý lẽ bình thường. Mà cái gì nó vượt trên ngoài lý lẽ bình thường, người ta gọi nó là một cái mầu nhiệm. Mà mầu nhiệm thì không thể cắt nghĩa được. Mà một trong những điểm các bạn trẻ hay nói, cái mà không thể định nghĩa được là cái gì, bạn biết không?
Con đưa trả là một.
Tôi nói bạn trẻ đó, biết làm sao định nghĩa được, biết làm sao định nghĩa được. Giờ nay mà còn không biết cái đó nữa, 25 tuổi mà còn chưa biết. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Tình yêu là Thiên Chúa, là tình yêu. Mình không có định nghĩa được tình yêu, mà chỉ có cảm nhận được tình yêu. Có những người lên nói về tình yêu hay lắm mà toàn nói lý thuyết thôi, bảo có người yêu chưa, chưa có người yêu. Có những người lên dạy về giáo lý về hôn nhân gia đình hay lắm, dạy về nghệ thuật làm vợ, dạy về nghệ thuật làm chồng, bảo đã làm chồng làm vợ bao giờ chưa, chưa. Bảo sao vậy? Dạ tôi là master. Chúa từ ma sơ mà đi dạy về nghệ thuật làm vợ, với dạy nghệ thuật làm chồng, với lại nghệ thuật nuôi con là dạy thế nào được, thưa anh chị em? Nên ta hỏi một người, chỉ hỏi một câu vậy: sơ đã có người yêu chưa, chưa đã đẻ chưa, mà sơ biết thì nói thế nào? Cho nên là đối với mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu, cho nên là bạn ấy đến đây để dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của ba ngôi Thiên Chúa. Đấy là một lời chứng hùng hồn lắm. Anh chị em đến đây cũng vậy, đến đây không có lý lẽ, không có lý sự là tại sao họ đến, rồi tại sao họ cầu nguyện lâu thế, rồi họ đến đây để làm cái gì. Những người cứ thắc mắc như vậy thì tôi nghĩ rằng là cứ đến đây đi, rồi cứ dìm mình vào với dòng người này đi, dìm mình với đại dương lòng Chúa thương xót đi, ngồi cầu nguyện với họ đi, quỳ cầu nguyện với họ đi, lắng nghe lời chứng của họ đi, thì sẽ cảm nhận thế nào là lòng thương xót của Chúa. Đừng có ngồi đó mà phân tích, đừng có ngồi đó mà phê bình, đừng có ngồi đó mà lý luận, đừng ngồi đó mà suy lý tại sao và tại sao. Ở đời có biết bao nhiêu cái mình chưa cất nghĩa được, là sao mà cất nghĩa được ba ngôi Thiên Chúa là cái gì, thưa anh chị em? Cho nên người ta mới hát: đố ai biết lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng, rồi đố ai quét sạch lá rừng, để anh khuyên lá, lá đừng rung cây. Đố có biết bao nhiêu cái chữ đơn giản nhất trên đời này chưa làm được, mà làm sao suy luận được nhiều mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Cô này cô không suy luận, cô này cô không có lý luận, nhưng mà cô đến đây để cô ấy cảm nhận được tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa nơi lòng Chúa xót thương. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Được, đã biết, đã có người yêu chưa?
Có chưa?
Rồi, Thảo nào? Đây, mà nhìn như ma sơ. Rồi, mời con.
Dạ con thưa cha, con tên là Rosa Ngô Thị Thúy Nga, con 30 tuổi, con ở giáo phận Ban Mê Thuật.
Rồi Thúy Nga, con được ơn gì của Chúa, Thúy Nga chia sẻ cho mọi người.
Con làm chứng cho ba con trước, là 2 năm trước là ba con lúc đấy 71 tuổi rồi, mà ba con leo lên mái nhà để sửa mái nhà thì ba con trượt chân ngã xuống. Một bên là đống gạch, một bên là đống củi, ba con ngã xuống ở giữa mà không bị sao hết.
Hallelujah. Thế anh chị em thấy ông nhà 71 tuổi leo lên mái nhà sửa mà rơi xuống, một bên đống gạch, bên đống củi. Ông không rơi vào đống gạch, ông không rơi vào đống củi, ông rơi vào giữa hai cái đống mà không sao hết. Ai làm được chuyện đó? Tức là quyền năng lòng thương xót của. Rồi ơn thứ hai.
Con làm chứng cho anh chị con, đó là anh chị con lấy nhau được gần 4 năm ấy, là anh chị con không có con. Xong bác sĩ thì bảo là khó có khả năng có con. Xong sau đó anh chị con cầu nguyện thì mấy tháng sau là có con. Bây giờ là có được 2 đứa, một trai một gái ạ.
Mấy năm?
Dạ gần 4 năm.
Hallelujah. Bây giờ là cũng có 4 năm sau thì Chúa đã ban cho con nếp có tẻ, đúng không?
Dạ một trai một gái.
Chứ cũng không không biết nếp tẻ là gì cả. Có biết con nếp có tẻ là gì không?
Dạ biết.
Là gì?
Là có một đứa trai một đứa gái.
Rồi còn, rồi còn gì nữa không?
Dạ con trước đây thì con rất hờn với Chúa. Cứ mỗi lần mà con cầu nguyện ấy thì lên vào giường ấy thì con cứ bảo hẹn Chúa 5 phút nữa rồi con đọc kinh. Sau rồi con là toàn lên mạng rồi lướt Facebook rồi sau đó ngủ luôn, chẳng có đọc kinh gì hết. Sau cách đây 2 năm thì Chúa ban biến cố cho con, đó là con bị bệnh dạ dày. Thì thay vì người ta uống thuốc có 10 ngày thì con đi khám 2 nơi, con bị uống thuốc 20 ngày, cho nên là bị tác dụng phụ của thuốc ấy là nó phá bệnh ra nhiều bệnh. Sau đó là con bị hoảng loạn tinh thần, lúc đó tâm lý con rất là sa sút, cho nên là con rất là sợ hãi bệnh tật, lo lắng.
Rồi sao nữa cuối cùng?
Sau đó thì con được biết đến lòng thương xót của Chúa, thì con cầu nguyện với Chúa. Lúc cầu nguyện ấy, thì con vẫn còn không có tin, không có tin tưởng và tín thác vào Chúa lắm, còn nghi ngờ không biết Chúa có chữa cho mình không. Lúc đó con rất sợ hãi, cho nên gần như con muốn trầm cảm á. Lúc đấy có một lần thì con có suy nghĩ, tự nhiên có suy nghĩ tự tử nữa. Sau dần dần thừa cũng Chúa cũng ban ơn cho con, thì con cũng bình tâm trở lại, rồi dần dần bình tâm trở lại, và tại Chúa thay đổi suy nghĩ của con, cho con bình tâm, con không còn sợ hãi bệnh tật gì nữa.
Và bây giờ con đã chạy đến sốt sắng cầu nguyện chưa, hay là vẫn cứ khô như ngói?
Nói chung là con vẫn còn nghi ngờ lắm, con chưa có, vẫn còn nghi ngờ không biết là Chúa có thật hay không, Chúa có chữa bệnh cho con không. Con đến đây lần thứ hai rồi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, trong bài tin mừng chúng ta thấy khi mà Chúa ban mệnh lệnh là ra đi rao giảng, thì tin mừng cũng ghi là các tông đồ có ông còn hoài nghi, có ông còn hoài nghi. Đã 3 năm sống với thầy, chứng kiến bao nhiêu dấu lạ, bao nhiêu điểm thiêng, nghe bao nhiêu lời thầy dạy, mà đến lúc mà thầy sắp về trời để trao ban lệnh truyền đi loan báo tin mừng, vậy mà vẫn còn hoài nghi. Một người bạn trẻ ngày hôm nay lên nói cái điều đó, chúng tôi tạ ơn Chúa vì bạn ấy dám nói những cái về trong lòng của bạn ấy. Sự thật là như vậy. Có nhiều người ngày hôm nay vẫn còn hoài nghi về quyền năng lòng thương xót của mãi lên quyền năng lòng thương xót của quyền năng lòng thương xót của vẫn còn hoài nghi. Các tông đồ cũng còn hoài nghi, có một số tin, một số còn hoài nghi. Ngày hôm nay cũng có những người còn hoài nghi, và bạn ấy đến đây lần thứ hai, bạn sẽ cứ tiếp tục đến, và rồi lòng hoài nghi của bạn, sự hoài nghi của bạn sẽ được Chúa đáp trả qua những chứng nhân, qua cảm nhận của chính bạn khi bạn bơi lội trong đại dương của ba ngôi Thiên Chúa. Còn lý luận với bạn cũng chẳng ăn thua gì đâu. Càng lý luận đôi khi nó càng lý cùn. Có những người lý sự với họ chả lý sự gì. Thay vì lý sự, tôi và bạn cùng ra cầu nguyện. Thay vì lý sự, tôi sẽ đặt tay cầu nguyện cho bạn, rồi bạn sẽ cảm nhận được Chúa chữa lành cho bạn lúc nào bạn cũng không biết nữa. Và có phải là bạn Chúa chữa lành cho bạn, bạn mới tin không?
Dạ đúng rồi ạ.
Bây giờ tôi hỏi bạn nghe, bạn đang sống hay đang chết?
Đang sống.
Sự sống của bạn ai ban?
Chúa ban.
Vậy thì có Chúa hay không?
Dạ có Chúa.
Vậy cái sự sống mà bạn đang có đó là phép lạ chưa?
Dạ rồi ạ.
Bạn có thấy người bị mù không? Và bạn sáng mắt thì là do cái gì?
Do Chúa ban.
Bạn đang đứng được không bị ngồi liệt như người ngồi xe lăn là cái gì?
Do Chúa ban.
Bạn đang khoanh tay mà bạn không bị liệt tay là cái gì?
Là do Chúa ban.
Đó có phải là phép lạ chưa?
Dạ phải.
Có cần phải khỏi hết cái bệnh đau bao tử mới là phép lạ không?
Dạ không.
Vậy bạn đã tin vào quyền năng lòng thương xót của ba ngôi Thiên Chúa chưa?
Dạ rồi.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bạn cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho bạn. Rồi. 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 Đi mạnh dạn lên đi. Còn nghi ngờ gì nữa, còn hồ nghi gì nữa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, đây bây giờ chúng tôi mời một cái bà cụ. Nãy giờ chúng ta thấy có những người trẻ, bây giờ chúng ta mời một người già nhất lên để làm chứng cho những người trẻ. Các bạn đồng ý không?
Đồng ý.
Các bạn đồng ý không?
Đồng ý.
Các bạn trẻ ngày hôm nay các bạn phải mạnh dạn lên, đừng có đi tham dự thấy lễ một cách tiêu cực như vậy. Phải mạnh dạn lên nói đồng ý không?
Đồng ý.
Rồi bà bao nhiêu tuổi?
Này cha, thì cha con 80 tuổi ạ.
80 tuổi, bà tên gì?
Bà Nguyễn Maria Nguyễn Thị Vẻ.
Bà Vẻ làm ở đâu?
Ở Thạch Bích, xứ Thạch Bích, Hà Nội.
Hà Nội. Bà được ơn gì của Chúa? Bà nói cho các bạn trẻ ngày hôm nay biết bà già 80 tuổi.
Này Chúa, là con vào đây là trước khi là con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Là hồi tháng 10 năm ngoái con có điện cho cha, là cha khấn cho con là bố mẹ con cũng sinh hạ ra được nhiều anh em, và một anh giai của con với một em giai bỏ đạo từ năm 1954 cho đến bây giờ. Thế mà
từ tới giờ là 60 54 năm phải không? 54 tiếng giờ là 64 năm.
Thế mà con xin cha cầu nguyện, thế thì đến Tết con lên thì thấy anh chị cũng đã thấy nói về Chúa thì đã thui xui xuôi. Thế chị dâu thì bảo cô có kinh thì cô cho chị một quyển về chỉ để học. Thế con cũng đưa cho quyển Lòng Thương Xót, mới đưa cho một cái đài 500 bài giảng. Thế thì hôm nay cả hôm kia là con lên đây thì anh chị cứ gửi một lá thư để xin khấn cho gia đình. Ê, con cứ cho vào thùng rồi. Thế còn một em
Hallelujah. Thế chị em mọi người, 64 năm mà nhờ một cái bà 80 tuổi mà bái thực hiện mệnh lệnh của Chúa ngày hôm nay là các con hãy đi loan báo tin mừng, làm phép rửa cho nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có những người đã làm phép rửa rồi nhưng mà họ đã bỏ Chúa cả 64 năm rồi. Bây giờ phải làm cho họ được làm phép rửa lại, không phải là rửa tội lại, nhưng mà máu và nước từ trái tim Chúa phải rửa sạch tất cả những tội lỗi của họ khi họ quay trở về, để họ đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Sau 64 năm hai người đã quay trở về. Còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai nữa là còn một người anh em giai của con, nó ở Hà Nội. Thế mà cái thằng con giai thì nó phá sản, có hai dưng cơ ở Hà Nội bán hết mà vẫn không đủ trả nợ. Thế là bây giờ không biết là vợ chồng mang nhau đi đâu mà chưa tìm thấy. Mà con không biết ở đâu, con chỉ ra để con trước là tao tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, để con xin cha là cha cầu nguyện cho con, cho em con bây giờ nó ở đâu nó quay trở về.
Thì... Còn bà có theo Chúa hay bà bỏ Chúa?
Dạ này con thì con theo Chúa từ lúc còn nhỏ, không bao giờ con bỏ Chúa. Thì dạ co gia đình nhà con này rất là nghèo nàn lắm, mà Chúa lại giao phó cho con quá nhiều con chiên của Chúa con coi sóc. Thế cho nên là con vất vả mà con vẫn lúc nào con vung trông cậy Chúa, chứ con không bao giờ con bỏ Chúa. Như thế thì Chúa giao cho con là một chốc gia đình đói khát, mà cha giao cho con là đầu tiên là 4 đứa con gái. Thì gia đình cũng có cái là
mấy đứa con trai?
4 đứa con gái, sau lại sinh được 6 thằng con trai liền.
Hallelujah. 4 đứa con gái và 6 thằng con trai liền. Bà chăm sóc 10 đứa con. Mấy đứa cháu?
Dạ, nhưng mà còn 2 đứa con nữa. 2 đứa con gái nữa.
À, vậy là 12, đúng một 13 đứa. Bà cụ được 13 đứa. 13 đứa con, bao nhiêu đứa cháu?
Bây giờ cháu chắc thì nhiều lắm ạ.
Đến được không?
Thế còn có cái đứa con thứ hai thì giờ nó cũng đã có chắt rồi ạ.
Đứa con thứ hai đã có chắt rồi. Rồi đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng.
Còn có một em gái của con nó cũng bỏ Chúa 40 năm.
Đứa nào?
Cái con mà làm giáo viên kia kìa.
Đứa nào đây?
Vâng. Thế nên đây em bỏ Chúa 40 năm thì con cũng về, con đi vào con khuyên em con thì nó lấy chồng bên nương. Thế thì nó cũng quay trở về với Chúa thì...
Đây, nó đây phải không?
Vâng, con đây ạ.
Đây.
À, vâng, con là tên là Maria Nguyễn Thị Thanh, ở giáo xứ Lam Điền, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Hôm nay con đến giáo điểm tin mừng là con rất vui được Chúa và cha cho con lên làm chứng ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là con 56 tuổi.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa khoảng 40 năm nay ạ.
Rồi nhờ đâu mà sau 40 năm mà con quay trở về, con nói cho các bạn trẻ hôm nay nghe.
Dạ vâng, con thưa cha là năm ngoái là chị con, đây chị gái con vào trong giáo điểm tin mừng. Sau khi chị con về thì con đã, lúc đấy là con cũng được chị con cho biết ở trong giáo điểm tin mừng. Từ bấy giờ trở đi là con cũng biết được cha và nghe được cha giảng ở trên Facebook. Con tín thác vào Chúa và con cũng nhắn tin cầu nguyện và nhờ cha hợp ý cầu nguyện cho con. Con được quay trở về với Chúa và con đã được xưng tội lần đầu và con đã được rước lễ. Thế rồi chồng con cũng cùng với con để được cái con cũng được cái gỡ rối cái hôn phối. Thế và từ đó trở đi là con cũng đã được, con là được là con của Chúa. Hôm nay con cũng đến giáo điểm tin mừng để con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Đây tôi gửi tặng hai chị em, con có máy chưa?
Dạ con muốn có một cái bài thơ để con tặng Chúa, tặng cha và cộng đoàn ạ.
Rồi, rồi, vâng, mời bà chị đi xuống để cho cô em lên đọc bài thơ kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Thưa tôi bà cụ 80 dễ thương quá, đỡ bà xuống cùng cha con.
Dạ vâng, con thưa Chúa, thưa cha và cộng đoàn, con làm một bài thơ tựa đề là Hồng Ân Chúa. Con vào giáo điểm tin mừng, làm chứng cho Chúa còn gì vui hơn. Lòng con nhẹ bớt nỗi lo vì có Chúa ở hàng ngày bên con. Chúa là Chúa của chúng con, mà sao con lỡ bỏ Ngài hỡi con. Một lòng kính mến Chúa Cha. Chúa và Cha là Cha bề trên ạ. Chúa ban ơn xuống hồng ân gia đình, được ơn Chúa gọi chúng con, hãy mau loan báo tin mừng cho ta. Mỗi người biết đến Chúa Cha, Chúa mừng vui lắm cộng đoàn ta ơi. Chúa là bác sĩ đa khoa, chữa bệnh cho chúng con từ muôn nơi. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì sao chữa được bệnh nhân hiểm nghèo. Chúng con mắc tội khô khan, tín thác vào Chúa, Chúa ban ơn lành. Quay về với Chúa mình ơi, Chúa gìn, Chúa giữ phần hồn xác ta. Về đây giáo điểm tin mừng, có cha linh mục họ Trần Đình Long.
Có cha là linh mục đấy. Thầy còn gọi là có ông linh mục tên Trần Đình Long cho rồi.
Cha người rong ròng cao cao, có đôi mắt sáng hài ơi là hài. Giảng bài đạo đức chuyên sâu, liên hệ thực tế chúng con hiểu liền. Cha người đạo diễn thông minh, chịu thương chịu khó hiểu từng con chiên. Chúng con đến với nơi đây, được nghe lời Chúa, được cười, được vui, được cha thương xót đặt tay, tín thác vào Chúa khỏi ngay bệnh liền. Chúng con kính mến Chúa Cha, mang hồng ân đến nhà nhà mừng vui. Từ khi có Chúa Thánh Thần, linh hồn và xác chúng con nơi Ngài. Chúa thương Chúa xót chúng con, cảm ơn cảm tạ đời đời Chúa Cha. Bay vào rồi lại bay ra, gửi lời tạ Chúa ơn cha cộng đoàn. Ước gì ngoài Bắc chúng con có được giáo điểm tin mừng như cha, để hồng ân Chúa bao la ban xuống miền Bắc cũng là Trung Nam. Con xin hết ạ.
Giới thiệu à? Con là giáo viên.
À, con là gì?
Con là giáo viên, con nhiều ơn.
À, vâng, thị.
Cha có cho con làm chứng nữa không ạ?
Rồi, thưa anh chị em, một người 40 năm bỏ Chúa, một người là giáo viên mà 40 năm bỏ Chúa làm được bài thơ, chúng ta có cảm nhận được rằng 40 năm bỏ Chúa mà làm được như vậy không? Không đâu. Cho nên chị hôm nay chị nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nói về cả ba ngôi Thiên Chúa, tuyệt vời vô cùng. Tôi nghĩ rằng cái bài thơ đó kết cho lời chứng đó đẹp vô cùng. Hallelujah. Bây giờ mời anh chị em và các bạn, chúng ta cùng cầm lấy cây quạt. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Nhìn lên trời xanh thấy được quyền năng của, nhìn xuống dưới đất thấy được quyền năng của, ngó chung quanh thấy được quyền năng của, và mỗi người nhìn vào tâm hồn mình là đền thờ của. Mời anh chị em và các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi